Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của Hát Bội, nói về Hát Bội theo chân Chúa Nguyễn vào đến đàn trong. Nói về tuồng Huế, thì vào năm 1627, Đào Duy Từ là người đầu tiên đã mang về cho chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên nghệ thuật tuồng hát bội. Giới nghệ sĩ, tuồng cổ nhạc Huế đến nay vẫn thờ Đào Duy Từ là tổ sư và coi 1627 là niên đại khởi đầu của lịch sử tuồng Huế. Nghệ thuật tuồng Huế đã trải qua 3 thế kỷ phát triển trong dòng truyền thống văn hóa Phú Xuân và phát triển rực rỡ dưới triều đại các vua nhà Nguyễn. Vua Tự Đức đã từng tổ chức hàng ngũ sáng tác tuồng, bao gồm những tác gia lỗi lạc trong nước, đứng đầu là Đào Tấn, sau này là tác giả kiệt xuất của nhiều vở tuồng nổi tiếng. Tuồng đã được biểu diễn trong nhà hát ở Đại Nội như Duyệt Thị Đường, Tĩnh Quang Viện, Thông Minh Đường, Khiêm Minh Đường, v.v. Dưới thời vua Tự Đức, hàng trăm vở tuồng đã được sáng tác, hàng trăm đào kép giỏi quy tụ về kinh đô. Vua Đồng Khánh thì mê tuồng đến nỗi đã dùng tên các nhân vật trong vở tuồng ông yêu thích để đặt cho các cung nữ. Còn vua Thành Thái cũng say sưa với nghệ thuật tuồng và rất trọng các đào kép giỏi. Ông không chỉ ban thưởng tiền bạc mà còn phong tước hiệu cho nhiều bậc thầy hát bội. Ông là vị hoàng đế duy nhất của triều Nguyễn đã lên sân khấu diễn tuồng đóng trò, đồng thời là một tay trống tuồng tài ba. Vua Khải Định cũng đam mê với tuồng. Ông đã thiết lập hẳn một nơi diễn tuồng riêng tại cung An Định, ban xiêm y tốt cho các đoàn hát, tạo điều kiện cho các tài năng phát triển. Từ sau thời vua Tự Đức, tuồng Huế dần vượt ra khỏi cung đình và trở thành sân khấu của quần chúng bình dân. Nhiều người đã tự đứng ra lập gánh hát, nuôi đào kép riêng và ganh đua với nhau. Nghệ thuật tuồng từ đó sống và phát triển được nhờ công chúng. Tại kinh đô Huế, các rạp hát bắt đầu mọc lên khắp nơi. Sân khấu tuồng từ trước vốn chỉ có phục vụ vua quan triều đình, dần dần lan ra chiếm lĩnh ở những nơi công cộng. Những rạp hát ở Huế nổi tiếng trước năm 1945 là rạp Bắc Hòa, Nam Hòa, Đồng Xuân Lâu, Kim Long, An Cựu, Vĩ Dạ, Bao Vinh. Tên tuổi của những cô đào tài sắc vẹn toàn vẫn còn thời Khải Định như cô Thui, cô Ba Lài, cô Bạch Trúc, cô Cầm, cô Cháu Em, cô Nghè Đồng, cô Ba Vĩnh. Và hơn 50 rạp hát khắp Đông Dương thời bấy giờ vang dội tiếng hát, tiếng trống của sân khấu tuồng Huế. Huế là nơi tập trung nhiều kịch bản tuồng nhất. Tuồng bản Hán Nôm chỉ xuất hiện khi văn học kịch nghệ cùng kỹ thuật in ấn mộc bản phát triển. Vào giai đoạn đầu, diễn viên tuồng diễn cương không có kịch bản, ông bầu gánh hát sẽ soạn theo một sườn theo nội dung tuồng tích của truyện, rồi phân vai diễn viên theo nội dung đó mà tự tạo lời đối thoại, tương tự như diễn dân gian chèo ở miền Bắc. Tuồng Huế được diễn cương đến trước nửa thế kỷ thứ 18. Cuối thế kỷ thứ 18, văn học dần dần phát triển và giới nho sĩ, trí thức xem tuồng như phương tiện giải trí, hội đủ các yếu tố văn học, nghệ thuật nên đã quan tâm đến các lời đối thoại, lời hát trong khi trình diễn. Do đó, kịch bản tuồng đã dần dần hình thành. Thời kỳ kịch bản tuồng được sáng tác mạnh mẽ nhất là từ thời Minh Mạng đến đời Tự Đức. Riêng pho tuồng Vạn Bửu Trình Tường đã có hơn 100 hồi. Thời Tự Đức, có một tổ chức sáng tác tuồng được thành lập, đó là Ban Hiệu Thư, gồm các tiến sĩ và cử nhân cũng như các thành phần trí thức chuyên việc sáng tác kịch bản và hiệu đính các phường bản, thành kinh bản cho phù hợp với quan điểm đạo lý và chính trị của nhà nước đương thời. Trải qua nhiều biến cố lớn, như biến cố thất thủ kinh đô vào năm 1885, từ giai đoạn 1954 cho đến năm 1963, kho tàng tuồng bản ở Huế đã bị mất mát rất lớn. Vào năm 1975, một lần nữa, dân Huế lại di tản. Đa số dân Huế đưa gia đình, tài sản, gia vật vào Đà Nẵng và các thành phố khác. Các bản tuồng, nếu có, cũng như các sách vở, thường bị thất lạc. Tại hai tỉnh Quảng Nam và Bình Định, tác giả các tuồng tích đều là các vị quan về hưu, xuất thân từ tiến sĩ và phó bản nho học, đã từng làm tuần vũ hay tổng đốc. Khi về hưu, ngồi sáng tác và tập tuồng tại nhà, huấn luyện các con hát sinh sống trong vùng. Tại Quảng Nam thì có cụ Nguyễn Hiền Dĩnh, tiến sĩ, đã làm tuần vũ, về hưu tại làng An Quán, huyện Điện Bàn, nên người dân địa phương thường gọi là cụ Tuần An Quán. Tại Bình Định thì có cụ Đào Tấn, tiến sĩ, đã làm tổng đốc tỉnh Quảng Nam. Trong mỗi tỉnh lại có những làng tổ chức được các gánh hát bội, như tại huyện Tam Kỳ có làng Khánh Thọ, huyện Quế Sơn có làng Đức Giáo. Tại Bình Định thì có hai huyện An Nhơn và Tuy Phước có nhiều nghệ sĩ có khả năng trong nghệ thuật hát bội. Nghệ thuật hát bội chia làm hai nhánh, một nhánh chuyên hát tuồng đàn bộ và một nhánh hát tuồng đàn nước. Những chùa, đình, miếu, vũ ở làng, huyện có tổ chức xuân kỳ, thu tế hay các lễ khánh thành ở cỡ hành chánh hoặc lễ cúng cá voi của ngư dân thì thường mời các gánh hát bội, đàn bộ hát. Còn các dịp khác thì mời các gánh hát tuồng đàn nước. Tuồng đàn bộ khi diễn xuất vẫn giữ nghi lễ và quy củ chân chất, giữ truyền thống cổ điển của nền văn hóa phong kiến. Còn tuồng đàn nước nhờ tiếp xúc với khán giả cấp tiến nên có cải cách phần nào. Các nghệ sĩ hát bội cũng được triều đình cấp cho ngạch trật, phẩm hàm, theo ngành ca hát như thập phẩm, cửu phẩm, và con hát được mang chức đội ca, quản ca, và các phẩm trật này được bộ lễ triều đình Huế sắc phong và được triều đình triệu tập về Huế từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Thanh Hóa để dự cuộc thi tại cung duyệt thị trong thành nội dưới quyền giám khảo của vua. Năm 1916, có một cuộc thi hát bội toàn quốc, các tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định tham dự dưới quyền chủ tọa của vua Thành Thái tại cung Duyệt Thị, và ban hát tỉnh Quảng Nam được vua Thành Thái chấm về đầu và Bình Định về nhì. Trong gánh hát của Quảng Nam có hai nghệ sĩ diễn xuất đặc sắc có tên là Nhân Đa và Nhân Nguyên, được vua khen cho bốn chữ Thế Thượng Vô Song và Nhân Gian Đệ Nhất. Hành trình từ trò bội đến hát tuồng đến nghệ thuật tuồng là một quá trình trải dài mấy trăm năm, từ trò diễn xướng dân gian đến nghệ thuật cung đình, từ chiếu tuồng đến nghệ thuật sân khấu tuồng là một quá trình vừa khai sáng, vừa tích lũy, vừa chọn lọc, vừa bổ sung đối với các nghệ sĩ và người dân đất Quảng. Nghệ thuật tuồng là một hình thức sinh hoạt gần gũi, phổ biến và được người dân địa phương hết sức ưa chuộng. Theo truyền thuyết lưu hành trong dân gian, thì tuồng Quảng Nam ra đời từ cái nôi của hai vùng Đức Giáo và Khánh Thọ vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19. Làng Đức Giáo thì có lý trưởng, có bộ đinh nhưng không có bộ điền. Ở ngũ làng khác thuộc xã Quế Hiệp hiện nay, Làng này có 4 tộc, lần lượt người của mỗi tộc thay nhau làm lý trưởng, và ai làm lý trưởng thì kiêm luôn chức vụ bầu gánh hát bội. Làng Đức Giáo từ Huế vào Quảng, vô địa lập chùy, dĩ xướng ca vi nghệ, có nghĩa là không mảnh đất cấm dùi, lấy xướng ca làm nghề sinh sống, đã lập thành làng riêng lấy tên là Khánh Đức, nhưng hữu đinh vô điền, có nghĩa là có dân mà không có ruộng đất, họ đi lưu diễn nhiều nơi. Trong văn tế tổ của Tuồng Quảng Nam có câu, tự minh mạng hoàng đế, hữu việc thường công thự, thiết lập hoàng thành, chí tự đức, vương triều dĩ, Quảng Nam trung thanh duy cầu sở học. Có nghĩa, từ vua Minh Mạng xây dựng hoàn thành Thự Việt Tường, đến vua Tự Đức bảo diễn tuồng nên học theo giọng trung thanh của Quảng Nam. Ở ba vùng nổi tiếng thì hát bội ở Huế, tiếng Huế nhẹ, tiếng Bình Định trong và sắc sảo, tiếng Quảng Nam thô nhưng rất hợp với tuồng. Sơn Hậu được xem là vở tuồng cổ đầu tiên của Quảng Nam, tương truyền do Đào Duy Từ sáng tác vào giữa thế kỷ thứ 17 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Riêng ở Bình Định, hát bội tạo riêng cho mình một sắc thái đặc biệt, trở thành cái nôi của hát bội miền Trung. Là người Bình Định, hẳn không ai chưa một lần xem hát bội. Hát bội làm tội người ta, đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con. Hoặc bầu đông đóng Lý Phụng Đình, dẫu chồng có đánh thì mình cũng đi. Không biết hát bội có cái ma lực nào mà cuốn hút con người ta đến như vậy? Có phải tiếng trống rền thúc giục những hàng tre vằn vặt trăng hè, hay khúc Nam Ai Nam Bình rung rinh đồng lúa luôn hút hồn những người dân quê suốt ngày chân lấm tay bùn, nói năng rỗng rãng, bột chạc như bắp, như lan, như mì, như đậu? Những độ trăng lên, xuân kỳ thu tế, Bình Định lại vào mùa hát bội. Người ta hạ cây dựng rạp, với màn thùng, với nghi môn và hương án ngay trên nền văn thánh, cạnh hai con kỳ lân cao to sừng sững. Có lẽ hâm mộ nhất làng là bọn trẻ con quần đùi chân đất, chạy ra tận đầu đường để đón chiếc xe chở đoàn hát bội, rồi sốt sắng chặt cây chẻ lạc giúp kéo dây dựng màn dựng rạp. Đoàn nào làm căng với bọn trẻ con thì y như rằng đêm ấy thế nào diễn viên cũng có chuyện, không thuộc lời cũng bị rất đau, đụng kiếm khi diễn. Vì bọn trẻ con chơi xấu, đem quả thị dưới trước bàn thờ tổ hát bội được dựng tạm ngay sau tấm màn thùng. Người ta bảo ông tổ hát bội sinh thời rất mê quả thị, nên giờ hễ nghe có mùi thị thì bỏ bê đêm diễn, không thiết đến việc phù hộ cho kép hát diễn vai trót lọt bởi cái mùi vừa thanh vừa quyến rũ đến lạ kỳ của quả thị. Khi đoàn hát dựng rạp xong, mặt trời vừa xuống núi, bò chưa kịp về chuồng, dải ruộng cấy chưa hết luống, đã nghe tiếng thùng thùng, tiếng trống chầu, trống chiến. Nghe tiếng trống chầu, đâm đầu mà chạy, nghe tiếng trống thiến, chích điếng trong ruột. Ai nấy vội vàng bữa cơm chiều, với cá chiên mắm ruốc, từ trẻ già trai gái, ai cũng hối hả đến sân đình, tìm một chỗ thuận lợi, vừa nhận rõ mặt diễn viên, vừa nghe được lời hát. Đám trẻ con chen chúc sau rạp để coi cho được kép hát hóa trang chuẩn bị cho đêm diễn. Dứt hồi trống khai trường là tiếng kèn, tiếng nhị rộ lên. Đám trẻ con chui qua chân người lớn, chen cho được đến trước sân khấu, cạnh người cầm chầu, rồi ngồi ngay ngắn xem hát. Những vở dài như Tam Hạ Nam Đường, Sơn Hậu hay Quan Công Hồi Cổ Thành diễn 3-4 đêm liền, bắt đầu từ 8-9 giờ đêm cho tới sáng, mà khán giả vẫn ngồi chật kín trước sân không muốn về. Đám trẻ con thì mơ mơ tỉnh tỉnh, có đứa nằm lăn dưới cỏ cạnh người cầm chầu, đánh một giấc dài rồi bừng thức dậy khi nghe tướng Trương Phi thúc lính hạ thành. Những mùa trăng lên, nếu không có gánh hát bội nào về làng, thì bọn trẻ lại dựng rạp ngay trước đình làng để diễn, hát cho nhau nghe, rồi cười như nắc nẻ khi Đổng Kim Lân, biệt mẹ, lại té ngã lăn quay vì một thằng Mao ất đã nằm chết ở giữa sân. Những đêm hát như vậy không chỉ thu hút đám trẻ con trong làng, mà còn có các cụ, các chú thuộc tuồng tích và đam mê hát bội đến để giúp đỡ. Và cũng từ những đêm hát bội như thế mà ở Bình Định vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, từng có hẳn một đoàn hát đồng ấu, suối tre, tập hợp những kép hát trẻ tuổi 13-15, tóc xém da đen, chuyên đi diễn để lấy tiền thiên hạ. Trong số đó, có người đã trở thành những nghệ sĩ trụ cột của nhà hát tuồng Đào Tấn. Hát bội Bình Định cũng lấy gốc từ Đào Duy Từ cải biến từ hát chèo ngoài Bắc với lối hát của Chim Thành. Đến thời Từ Đức, hát bội Bình Định được Đào Tấn xây dựng, phát triển nhiều, hướng về trí thức cung đình, văn chương bác học. Đào Tấn là người Bình Định, đỗ cử nhân, làm quan đến hiệp tá đại học sĩ, có tiếng là người thanh liêm và công bình. Tương truyền rằng thuở xưa, Đào Tấn có mở trường dạy hát bội tại quê ông, lấy tên là Học Bộ Đình. Đào Tấn là người có công sáng lập và phát triển hát bội Bình Định, lên đến tuyệt đỉnh về nghệ thuật cũng như văn chương, và những kép hát nổi tiếng thời Đào Tấn đều được phong tặng phẩm hàm. Đào Tấn còn là người soạn nhiều tuồng hát bội hay được lưu truyền về sau như tuồng Trầm Hương, Tân Giả, Cổ Thành, Hoàng Cổ, Vạn Bửu Trình Tường, Quần Tiên Hiến Thoại, Tứ Quốc Lai Vương, vân vân. Những vở tuồng do ông nhuận sắc như Hồ Sanh, Khuê Các Anh Hùng, Sơn Hậu, Hoàng Phi Hổ. Hát bội Bình Định xưa cũng hát trong đình, miếu hoặc đại tư gia. Rạp dựng tạm, sân khấu không có gì hết ngoài bộ ván, có tấm vải che hậu trường làm phong, trên có đôi liễn. Người coi hát chỉ quan tâm đến điệu bộ hơn là ca trúng hay trật, khen chê tùy theo người cầm chầu. Hát bội Bình Định bắt đầu suy tàn sau khi Đào Tấn qua đời. Ở miền Nam, hát bội cũng được dân chúng ưa thích, từ thôn quê đến thành thị, không chỉ ở người bình dân mà cả đến người có học chữ Nho, sau này chữ Quốc ngữ, chữ Tây cũng rất thích hát bội. Hát bội được giới bình dân tán thưởng vì nội dung hát bội gợi lên những tình cảm nhân bản của con người như tình vua tôi, bạn hữu, mẹ con. Trong xã hội, sống theo lối Khổng Mạnh, nội dung tuồng hát đã đánh trúng các khát khao thầm kín của người xem trong khuôn khổ đạo lý nhân bản, lễ nghĩa liêm sĩ, diệt nịnh phò trung, trọn nghĩa vẹn tình. Nét đặc trưng của hát bội tại các đình miếu của miền Nam Việt Nam, kể luôn cả Bình Thuận, thuộc phần Trung Việt, là địa bàn của gia Định Thành do Tả Quân Lê Văn Duyệt cai quản, là dịp cúng lễ kỳ yên tại các đình thờ thành hoàng bổn cảnh hàng năm. Phải có lễ xây chầu, đại bội rồi đến hát bội. Vì vậy, người điều khiển ban cúng tế cần hiểu rõ ràng về lễ nhạc, về xây chầu và hát bội. Từ đó, ta mới thấy hát bội là hình thái văn nghệ có mặt thường trực, gần gũi trong các đình làng của miền Nam. Hát bội phải gắn bó với tế lễ. Nếu tế lễ là lời cầu nguyện được ban phước, dân làng hứa tuân theo kỷ cương, giữ thuần phong mỹ tục, thì Hắc Bội phải minh họa những lời hứa ấy với hình tượng cụ thể, không phải chỉ là những từ ngữ sáo rỗng, mơ hồ. Bởi vậy, cần lựa chọn tuồng tích cho thích hợp. Thí dụ như vở tuồng Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ thường được các đoàn Hắc Bội hát trong dịp lễ cúng đình kỳ yên vì lễ tình lý giữa mẹ con vợ chồng. Cùng việc nước đều được vẹn toàn, phù hợp với tâm lý cùng đạo lý của xã hội đương thời. Tế lễ mà thiếu Hắc Bội và phần mở đầu là xây chầu là một điều thiếu sót rất lớn. Tại miền Nam, tất cả đồ nghề của gánh Hắc Bội được chất lên trên một chiếc ghe lớn, kèm theo vài chiếc ghe tam bản, một vài nghệ sĩ. Hắc Bội đã có thể rong ruổi khắp các miền quê ở đồng bằng Nam Phần. Địa điểm mà đoàn hát chọn để trình diễn thường là đình làng. Đình làng đã đi vào đời sống của người dân miền sông nước nhờ Hắc Bội. Thông thường, trước khi trình diễn, người đại diện gánh hát đã liên lạc trước cả tháng, do vậy tin tức lan truyền khiến cho bà con nô nức hân hoan. Người ta chuẩn bị gạo, thóc, mắm muối bỏ lên ghe, xuồng tam bản rồi đem cả mùng mình để đi xem Hắc Bội. Bởi vì một gánh Hắc Bội trình diễn thời gian ít nhất là nửa tháng, có khi kéo dài cả tháng. Người dân ở quanh đình làng vô cùng hoan hỷ, dịp này các vị bô lão vận những bộ đồ mới nhất chỉ dùng trong các dịp lễ Tết. Đây cũng là lúc nam thanh nữ tú gặp gỡ làm quen với nhau và biết bao cuộc thề non hẹn biển và biết bao cuộc hôn nhân đã được thành tựu sau những buổi diễn của Hắc Bội. Quanh mỗi gánh hát trình diễn thường mọc thêm những phiên chợ đêm. Các gánh hàng quà vặt như bún, cháo, chè, bánh trái tranh nhau mua bán bên ngoài trong khi đoàn hát chuẩn bị và trình diễn ở bên trong. Tiếng trống dạo, trống chầu dục dã đánh thức nếp sống trầm lặng thường ngày. Mùi nem nướng, mùi bún mắm, tất cả các loại thức ăn, mùi thơm bốc lên mời gọi, già trẻ lớn bé, mê hát, quên ăn, quên ngủ. Những gánh Hắc Bội đến từ nhiều miền khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là các đoàn Hắc Bội tại Bình Định và Hắc Bội Huế. Các gánh Hắc Bội Bình Định thường xuất sắc trong những vở tuồng cổ như Tam Quốc Chí, Hán Sở Tranh Hùng, Đông Châu Liệt Quốc. Các gánh Hắc Bội Huế lại nổi tiếng với những vở tuồng xưa được các ông hoàng bà chúa soạn lại một cách ướt át và hợp thời hợp cảnh như Tuyết Hồng Lệ Sử, Kim Bình Mai, Lầu Trai Hương Phấn, vân vân. Khán giả thuộc tuồng không thua gì nghệ sĩ. Họ nhớ nằm lòng từng câu nói, từng cử chỉ, từng sự việc trong cuộc đời của Tiết Đinh Sang, của Tạ Ôn Đình, của Thoại Ba Công Chúa. Ngày xưa, Hắc Bội đã có sẵn một lượng khán giả khổng lồ ở khắp các làng quê và cả thành phố, vì nơi đâu có đình là có Hắc Bội, quanh năm không sợ ế. Hắc Bội trong miền Nam phát triển cực thịnh vào thời Lê Văn Duyệt làm tổng trấn gia đình. Sang thời Minh Mạng, sau vụ Lê Văn Khôi, trường hát xưa của Lê Văn Duyệt bị giải tán, các nghệ sĩ Hắc Bội, gốc binh lính thời Lê Văn Duyệt phải ra trận, và các ông thầy tuồng bị cấm hoạt động. Sau khi Nam Kỳ bị Pháp đóng chiếm, và Hắc Bội lưu lạc tản mát về làng, bắt đầu hát cương, hát không tuồng tích và chỉ còn hát trong các đình làng. Hắc Bội đã mang đến một sinh khí rắn rỏi, không đơn thuần là giải trí, mà người dân còn tìm thấy trong đó những bài học nhân nghĩa, lý tình. Hắc Bội ở đình làng đã tạo ra nơi chơi, một điểm hẹn cho cộng đồng dân cư vùng sông nước, nơi trưởng tộc các vùng gặp gỡ, thắt chặt mối dây đoàn kết. Loại hình nghệ thuật này cũng tiếp thêm sinh lực cho con người vững tin và yêu mến vùng đất này hơn. Sang thế kỷ thứ 20, với sự ra đời của cải lương và kịch nói thu hút nhiều khán giả, nghệ thuật hát bội suy yếu nhiều. Tuy có cố gắng phục hưng với loại tuồng xuân nữ, tức là tuồng diễn theo đề tài xã hội tân thời và hát theo điệu xuân nữ. Loại tuồng này pha phong cách cải lương, đánh vỏ tàu. Hát bội miền Nam được phục hồi trở lại Sài Gòn với sự ra đời của hội Khuyến Lệ Cổ Ca, rồi sau này là Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ. Dù vậy, giới hâm mộ tuồng càng ngày càng ít. Do chiến tranh, công nghệ giải trí hiện đại, phim ảnh xuất hiện, đánh bật bộ môn nghệ thuật cổ truyền này. Nhiều gánh hát tan rã, diễn viên bỏ nghề để tìm cách mưu sinh. Số người tâm huyết thì về những địa phương xa, nơi mà các phương tiện giải trí còn thiếu thốn, và vẫn còn những khán giả trung thành say mê hát bội. Đến lúc cải lương, rồi phim ảnh xuất hiện, thì hát bội đã đi vào thời suy tàn cho đến nay. Ngày nay, sự hiện diện của hát bội rất thưa thớt, không còn được hâm mộ nhiều như xưa, nhưng dư âm của nó vẫn còn phảng phất ở khắp các miền đất nước Việt Nam. Chương trình Hương Đồng Gió Nội xin tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và vui tươi. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.